chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
niệm ốp máy thì thầy gọi lại, thầy gọi mấy lần mà nó mất like, nó biết gì. Cô tắt máy thì thầy gọi lại. Bữa nay thầy giảng tiếp cái đề tài là tinh hoa của Tịnh Độ Tông qua cái tập băng thứ hai. Thì bây giờ nhắc lại: lục đạo sôi dần không mối hở, vô thường xô đến vạn duyên buông. Khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng cái móng tay của Phật rồi dứt lên một chút đất. Đức Phật hỏi A Nan: đất ở móng tay của Như Lai nhiều hay là đất ở quả địa cầu nhiều? Ngài A Nan nói: bạch Thế Tôn, đất ở miền đại địa nhiều, còn đương nhiên đất ở móng tay của Đức Thế Tôn ít. Phật nói: cũng vậy A Nan, chúng sanh sanh lên cõi trời cõi người như đất ở móng tay, mà đọ xuống ác thú như đất ở miền đại địa. Thí dụ trên là những tiếng chuông mai một thức tỉnh để người tu xét lại cho tỉnh ngộ. Nhiều kẻ không tin thiên đường địa ngục, nhưng các cõi ấy xác thật là có. Trong kinh Đức Phật đã chỉ bài rành rẽ, chỉ vì mắt phàm không thấy biết mà thôi. Gần đây tất cả những cái thế giới ở Tây Phương, họ đều đăng lại tất cả các cái mà reincarnation, tức là những sự tái sinh. Bây giờ quý vị nào, quý vị thấy tại sao người ta kính trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma? Quý vị thấy tại người Mỹ họ kính trọng Đạo Phật, mà họ kính trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma là do họ tin vào cái thuyết Ngài tái sinh 14 lần. Quý vị để nhớ một cái đó mà rất nhiều sách vở. Bây giờ là khỏi nói rồi. Bây giờ cái nhà những cái người Mỹ mà họ đã chết từ ở trong những cái phòng mà chết rồi 1 tiếng 2 tiếng sống lại, là có tới như vậy là 18.000 trường hợp của những cái mà xe vô lăng nó ghi lại đó. Thì những người đó đều nói sau khi chết bên kia cửa tử nó có một thế giới, một thế giới rất là rõ ràng. Quý vị thấy rõ ràng thì có những cái đề tài sau này thầy sẽ đưa về giảng về những đề tài đó. Bữa nay thầy chỉ nói cho quý vị phải có cái niềm tin. Mà thở Việt Nam là quý vị thấy rồi, cô ba cháu gà có không?
Có.
Chuyện cô ba cháu gà. Rồi cách đây thời năm 1967, một vị cao tăng bên Trung Quốc thời mà cách mạng văn hóa ở bên Trung Cộng đó, 1967, thì ngồi thiền trong một cái hang động, sau đó ngài xuất định và ngài lượt Đức Quan Âm dẫn ngài đi đó. Mà quý vị nhớ chưa, Tây Phương Du Ký, mà ngài đi như vậy từ cõi Ta Bà lên tới cõi Cực Lạc mất 7 năm mà đi rất là lẹ. Mà quý vị nhớ không, khi mà từ lên các cõi trời, quý vị đọc cái cuốn băng đó đó, khi mà bắt đầu qua từ cái cõi trời cao là phải đọc chú Lăng Nghiêm, quý vị nhớ không? Thành ra cái chú Lăng Nghiêm đọc thì nó mới tiêu những cái nghiệp chướng, và chúng ta mới thấy được cái chú Lăng Nghiêm rất là quan trọng đó. Rồi quý vị thấy đó là cái cô ba cháu gà ở tại chợ Vòng Nhỏ thuộc tỉnh Định Tường ngày xưa, quý vị nhớ không? Cũng tường trình về tất cả hình phạt ở cái âm phủ trong quyển Địa Ngục Ký. Đây có lẽ là chư thiện thần thấy người trần thế chìm trong biển tham sân si, nên dùng quyền cơ đưa người xuống địa ngục để khi trở về nhân gian thuật lại cho quần chúng biết đường tội đường phước mà tu hành. Tóm lại ba cõi đều vô thường đó. Muốn thoát sống khổ cái cõi đời này á, nên tu Tịnh Độ. Thầy không phải ca tụng cái pháp môn Tịnh Độ, nhưng mà thầy nói mùa đông thì mặc áo ấm, mùa hè thì mặc cái áo mỏng. Thời buổi này nhiều vị học Phật vì ưa chuộng quyền lý cao siêu cho môn niệm Phật là của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém, nhưng họ đâu biết Tịnh Độ là cửa màu thâm diệu đi sâu vào Phật tánh, là con thiền chí để đưa mau thoát khỏi dòng sông luân hồi sanh tử. Cho nên có những bậc thượng căn vì chưa nhận thức Tịnh Độ mà mãi bị trầm trệ neo nổi cái nẻo luân hồi này nè đó. Có kẻ căn tánh chỉ tầm thường, không có một cái bằng cấp ở ngoài đời, nhưng mà tu Tịnh Độ thì người ta được vãng sanh rất là an lạc. Trong khi các vị hòa thượng, những vị pháp sư giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Hoa Nghiêm như là nước chảy mưa bay, mà rồi giờ chết vẫn là nằm trầm ê trầm nga, quý vị thấy rồi đó. Bây giờ tôi xin thuật lại một cái chuyện mà xảy ra để cho quý vị thấy. Đời Đường bên Trung Hoa, nơi chùa Hương Sơn đất Lạc Dương, Có sư Thích Giám không? Sư Nguyên Tục Tánh họ Tề, người ở quận Ngô Châu. Thở còn nhỏ ông nghèo khổ, tuy học hành siêng năng nhưng ít ghi nhớ. Lớn lên ưa làm thi văn, xong có chỉ tầm thường. Ông hai đi lại dùng đất Ngô, đất Sở ý kiến hàng hầu bá để xin làm một chức quan văn trong triều, nhưng không được trọng dụng. Khi đó ông lại xảy ra một cơn đau yếu bệnh nặng, tiền hết, nghĩa là chữa hết một cái cơn bệnh rất là nặng giống như ung thư đó, thì ông gần như bán hết tài sản ông mới hết được cơn bệnh đó. Ông thất chí đi từ một cái người có tài sản, sau một cơn bệnh rồi làm quan trường cũng không được trọng dụng. Ông coi như là trở thành cái người là không còn tài sản. Đầu niên hiệu Nguyên Hòa, ông dạo chơi xứ Tiền Đường, gặp năm thất mùa, nghĩ đến chùa Thiên Trúc, đến xin ông thầy trụ trì tá túc để mà xin ăn đó. Đó. Thì năm đó đói thì ngài mới đi lên chùa, nghĩ tới những thường hồi xưa đó là người ta khi đói người ta nghĩ tới chùa đó, để vô đi xin chùa giúp đỡ cho trong thời gian đói. Nhưng vừa đi tới phía tây của Cô Sơn Tự, ông đói quá không thể tiến bước nổi, đường lên núi thì còn xa, liền lại ngồi bên bờ suối tuyết. Trời thì đổ tuyết, đói quần áo thì không có mặc, rơi lệ ngậm vài câu bi phẫn trách trời than đất. Thọt thấy có một vị Phạn Tăng, quý vị biết Phạn Tăng là ai không? Phạn là người Ấn Độ, ngày xưa tiếng Phạn là tiếng của Phật. Phạn Tăng đó là thấy một ông thầy người Ấn Độ đang theo dòng suối tiến đến, ngồi nhìn ông mỉm cười hỏi: Pháp sư đã nếm đủ hương vị của luân hồi sanh tử hay chưa? Tức là cái ông này là nãy thầy nói là ông đói, ông vô làm quan trường ông cũng không có giỏi, xin cũng không được. Rồi cái năm đói ông đi lên chùa, ông xin ông thầy trụ trì cho tá túc. Thì đi tới trên núi, vừa tới đó tuyết đổ quá, đi không nổi, vừa đói vừa run thì ông như xỉu rồi ngồi lăn bên cái góc dốc núi đó, thì gặp một ông Phạn Tăng hiện ra. Ông Phạn Tăng hỏi: Pháp sư đã nếm đủ hương vị của cuộc đời tu hành mà đi vào trong luân hồi chưa? Ông đáp: Hương vị Lữ Du có thể gọi là nếm đủ, nhưng bỉ nhân tục danh là Quân Phòng đã từng làm pháp sư đâu? Tức là ông này nói tôi đâu có từng làm pháp sư đâu. Mà tại sao Phạn Tăng lại nói tôi là pháp sư? Có lẽ Phạn Tăng nhìn lầm tôi với một pháp sư nào đó. Lúc đó vị Phạn Tăng mỉm cười: Ông không nhớ lúc giảng kinh Pháp Hoa ở chùa Đông Đức hay sao? Cái vị mà đang nói đó, ông mới nói: Tôi từ khi sanh đến nay đã hơn 45 tuổi, hằng ngày ở vùng Ngô đất Sở chưa từng đến kinh đô, đâu có chuyện giảng kinh ở miền Lạc Trung như thế. Phạn Tăng người Ấn Độ bảo chắc ông bị lửa đói thiêu đốt nên quên cả việc xưa rồi. Nói xong liền lần trong đại lấy ra một quả táo lớn bằng nắm tay trao cho và bảo: Quả táo này sản xuất ở nước của ta, bậc thượng trí ăn vào biết rõ việc quá khứ vị lai, người hạ căn cũng có thể nhớ được chuyện kiếp trước. Ông tiếp lấy quả táo ăn gì đang đói, ăn ngốn ăn nghiến, ăn xong bóc tiết mà uống, thọt mờ mệt như muốn ngủ, mê mê tỉnh tỉnh liền tựa đầu vào gối mà nằm. Giây phút tỉnh dậy nhớ tiền thân làm pháp sư giảng kinh tại kinh đô là thầy của vua Đường, cùng những bạn đồng tu rõ rệt như việc ngày hôm qua. Ông nhớ lại mình trong một tiền kiếp đã đội mão tỳ lư lên pháp tòa giảng kinh Pháp Hoa cho vua, và trong tay có mấy chục ngàn đệ tử. Là quý vị thấy một vị hòa thượng mà được vua trọng vọng là phải lên đức độ kinh khủng lắm, quý vị thấy chưa? Rồi ông rơi lệ hỏi: Chấn hòa thượng bây giờ ở đâu? Tức là ông nhớ lại tiền kiếp, ông hỏi vậy Chấn hòa thượng bạn của ta giờ ở đâu? Phạn Tăng đáp: Trong hành ông này đó là tu hành chưa tới mức nên chuyển sanh làm vị tăng ở đất Tây Thục. Ông hòa thượng bạn của ông ấy, thì bây giờ là chuyển làm một cái vị tăng ở đất Tây Thục, nay cũng đã dứt được vọng duyên. Tức là ông tu nhưng mà đời thứ hai này ông được chứng đạo rồi, vọng duyên tức là không còn cái duyên mà giả tạo nữa. Lại hỏi: Thần thượng nhân và Ngộ pháp sư hiện giờ ở đâu? Đáp, vị Phạn Tăng đáp: Thần thượng nhân túc duyên trả chưa xong, còn Ngộ pháp sư bởi đứng trước tượng đá chùa Hương Sơn đùa giỡn phát nguyện, kiếp này nếu tu không chứng đạo không về cực lạc, thân sau nguyện làm ông thần đá thần núi. Tức là nhiều khi mấy ông thầy giỡn đó, rất là nhắc lại một cái ông bạn của ông là Chấn hòa thượng giờ ở đâu, thì nó ông Chấn hòa thượng sau khi chết ổng cũng chưa có về cực lạc, ổng lại tu lại tái sinh là một vị tăng bây giờ ở đất Tây Thục, nhưng mà ổng năm nay ông, đời này tu khá lắm. Rồi hỏi tiếp một người bạn của tôi nữa là ông Thượng Nhân đâu, ông Thượng Nhân và ông Ngộ pháp sư hiện thời đâu, thì ông Tăng ông mới nói: Thần Thượng Nhân túc duyên trả chưa xong, tức là cái duyên nợ đời này trả chưa xong, chứ là vẫn còn mang cái thân phàm phu này. Còn hỏi cái ông Ngộ pháp sư là sao, cái ông đó bởi vì cái thời nhớ ông lúc mà ba bốn chúng ta cùng đứng đi trên cái chùa, đi tới một cái đó để phát nguyện, nếu mà tu không về cực lạc làm thành đá thành núi đó, nếu kiếp này tu không chứng đạo không về cực lạc, nguyện thân sau làm thành đá thành núi để giữ núi này. Nên bây giờ đã làm thành núi tại cái núi này, quý vị thấy không? Đó, trong năm người, tức là năm người ông Phạm Tăng là một, ông Phạm Tăng đó, rồi cái ông mà thầy, cái ông mà đi lang thang mà đói đó là hai, ông Chấn Hòa Thượng là ba, ông Thần Thượng Nhân là bốn, ông Ngộ Pháp Sư là năm, thì chỉ có cái ông Phạm Tăng là mới được về tịnh độ thôi. Quý vị thấy chưa? Trong năm vị đại lão hòa thượng cùng tu một thời, cùng làm giới đàn, cùng làm nghĩa là cái thời vua là trong điều hành cái chùa lớn đó, nè, đó. Vì có mình ta là được giải thoát, ba vị kia thì như thế, riêng ngươi nó còn đói khổ nơi đây. Một thời làm quốc sư thầy của vua vinh hiển tột bậc, mà đời nay ra đói kém đi lang thang đến nỗi phải sớm chết đói ngay cái dốc núi này. Đó. Ông thương khóc nói: tôi kiếp trước hơn 40 năm ngài chỉ ăn có một bữa. Nhớ nha, ông này ông nhắc lại: tôi kiếp trước 40 năm tôi nhớ lại ngài chỉ ăn một bữa, thân chỉ đắp một y. Đó. Diệt phù tục, diệt thế gian, dứt hẳn, cớ sao còn kém phước đến nỗi hôm nay phải ra người đói khổ. Ông nhớ là ông nói tôi ngày xưa đó ăn một ngày có một bữa, một trên người vô một cái y thôi, tu hành chân chính giữ giới nghiêm minh, mà tại sao đời này tôi lại đọa được đau khổ như thế này. Phạm Tăng đáp: khi xưa ông ngồi trên pháp tòa hay nói những cái chuyện dị đoan, khiến cho thính chúng sanh lòng nghi hoặc, lại giới hạnh còn có chỗ kiếm khuyết, ông làm trụ trì, ông nghĩa là độ chúng. Trong tăng ông có tới 9.000 người ông tăng, mỗi một cái ông tăng á, ông tu hành khiếm khuyết, đệ tử của ông thì ông lãnh một cái tội đó. Làm trụ trì, ông thầy ông cứ của thí chủ họ cúng, ông ăn á, ông không tụng kinh là ông hòa thượng cũng lãnh đủ, rồi ông ăn ông của ăn nữa đổ thùng rác nữa, ông thầy trụ trì lãnh đủ. Thành do đó tôi tu hành 40 năm tuổi hạ rồi, tôi nhớ lại cái tiền kiếp tôi không có khiếm khuyết gì hết, trên người chỉ một cái y, phải không? Ngày ăn một bữa, tại sao giờ này tôi đỏ như vậy? Bây giờ sư huynh đã chứng quả, sư huynh có cái thần túc cho tôi biết tại sao đấy. Do ông làm trụ trì có 9-10 ngàn ông tăng đệ tử, thì phải không? Quý vị thấy đâu 9-10 ngàn ông đó thì bao nhiêu ông là Phạm Tăng quý vị hả? Bây giờ thầy hỏi quý vị, đẻ ra 100 đứa con đi, thì đứa nào đã cao bồ du đảng là có phải là quý vị lãnh đủ không? Rửa cha rửa mẹ không, phải không? Đó. Nói đoạn lấy trong bát ra một chiếc gương, hai bề đều trong suốt, bảo rằng việc đã qua ta không làm sao hơn giúp ông được, phải không? Nhưng ông muốn biết số phận sang hèn thọ yểu về tương lai, cho đến việc đạo pháp hưng si, nên nhìn vào sẽ rõ. Ông tiếp lấy gương hồi lâu rồi giao lại tả rằng: sự báo ứng lẽ vinh nhục nhờ ân đức của ngài mà nay ta biết được. Phạm Tăng cầm gương cất vào bát, nắm tay ông cùng đi bộ đổ 10 bước liền biến mất. Đêm ấy ông vào chùa linh ẩn xin xuất gia, tức là ông, cái ông bạn này ông nhớ cái người xưa, ông xuống cho thấy cái đời vậy thôi, rồi cái là ông nhắc lại tiền kiếp, thì ông này nhớ là ông này mới vào chùa linh ẩn xin xuất gia, hiểu là dám không. Sau khi thọ giới cụ túc liền đi du phương tu hành, tu hành rất chân chính, giới luật nghiêm minh, ai cũng khen ngợi. Về sau dám không thiền sư gặp ông Liễu Xính ở chùa Thiên Trúc, tự trần thuật việc này và bảo tôi sống được 77, tức là trong khi mà ông kia ông coi trong cái kính á, tôi sống được 77 tuổi, tăng lạp 32 năm, tức là ông từ khi tu lại đó ông được 32 năm là cái hạ lạp đó, mà lập tu hoa tuổi đạo á, nay chỉ còn 9 năm nữa là thọ mạng đã hết. Sau khi tôi tịch, Phật pháp còn được như ngày hôm nay hay chăng? Xin nghe nói lạ gặn hỏi sư không đáp, chỉ đưa giấy và viết mấy hàng vắn tắt như sau: hưng hạt cát, si cát sông Hằng, thỏ đã bị lưới, chó vồ săn, trâu cọp giao tranh sừng với răng, ánh hoa đàm vẫn sáng nghìn năm. Tức là sư viết một cái bài kệ như vậy. Đây là lời tiên tri của sư. Câu trước nói về đạo pháp sẽ si, tức là sư nói hưng thịnh thì như hạt cát, mà si đồi thì như là cát ở sông Hằng. Quý vị hiểu không? Đời sau này đó, chúng ta tu hành đó, cái sự hưng vong của Phật pháp, cái hưng á thì giống như cái một hạt cát, mà cái suy cái đạo Phật như là cát sông Hằng. Rồi câu thứ hai chỉ cho sự phá đạo rất tàn khốc. Đó, là quý vị thấy không nè. Thỏ đã bị lưới, chó dồ săn, tức là bây giờ chúng ta là những người tu giống như con thỏ trong lưới mà còn bị chó săn nó dồ nữa. Rồi quý vị thấy cái tình trạng Phật pháp thời bây giờ. Rồi câu thứ ba ghi rõ thời gian quỷ pháp ở năm Ất Sửu tiếp qua Bính Dần, tức là trâu cọp giao nhau sừng với răng. Rồi cuối cùng là ánh hoa đàm vẫn sáng nghìn năm. Tuy nhiên Phật pháp vẫn còn, ánh đạo không bị hủy diệt, kéo dài mấy ngàn năm. Tới ngày nói là mấy ngàn năm sau đạo Phật vẫn còn tiếp diễn. Lời kệ của ông ứng vào việc Phật pháp của đường Võ Tôn, ông vua này đã ra lệnh hủy hoại 47.000 ngôi chùa, ép buộc hơn 27.000 tăng ni hoàn tục, trích trong Cao Trăng Tiện. Cái chuyện này thì kích lại trong Cao Trăng Tiện. Đời Nguyên bên Trung Hoa vào năm Canh Ngọ, niên hiệu Chí Thuận ở vùng Triết Tây, bị thất mùa liên tiếp. Trong thành Hàng Châu, dân chúng đói chết nằm ngổn ngang đầy đường. Mỗi buổi sáng, quan phòng chánh muốn người khiêng tử thi chở đem bỏ xuống hang núi sau tháp Thái Hòa. Trong số tử thi có thay một bà lão hơn 80 tuổi, mùi hôi không hôi thối. Ngày nào đem dục xuống cái hố chơi, cái hố sắt, chứ là chết nhiều quá đó. Thời đói bên Tàu đó, vào cái năm mà Canh Ngọ, đời vua nhà Nguyên, thì đói quá thì người ta mới mỗi ngày ta cho đi lượm xác người đói. Như hồi năm 45 á, quý vị nhớ trận đói mà Ất Dậu đó, thì cũng đi lượm xác rồi dục vô trong một cái hố đi. Nhưng mà có một cái xác cái bà lão đó, bà 80 tuổi rồi, thì dục bà xuống với cái đống đó. Thì ngày hôm sau đó, trong số tử thi có một bà lão hơn 80 tuổi, 10 ngày không hôi thối, ngày nào cũng tự cái xác nó trồi lên nằm trên chồng trên, dục dưới rồi dục 100 xác lên, tự động xác hôm sau cái xác bà nó cũng trồi lên, nó nằm ở trên đống trên. Dân chúng thấy làm lạ, dòng dây kéo xác đem lên, xót trong người thấy túi vải đựng ba cái bức tượng của Đức Phật A Di Đà, một tượng Quan Âm và một tượng Thế Chí. Việc này truyền đến Quan Hữu Tư, ngài cho quan mua hòm tẩn liệm và đem ra thiêu hóa. Khi củi đốt lên, trong khói lửa hiện ra tượng Phật, Bồ Tát và ánh sáng rực rỡ. Do nhân duyên đó, rất nhiều người phát tâm niệm Phật. Sau khi điều tra biết bà lão này cả đời chỉ là niệm Phật và đi đâu cũng ba cái tượng đó theo. Bà chạy loạn chạy lạc, mà chỗ nào bà đi ăn mài thôi, mà bà cứ về đi ăn xin là bà để cái ba cái tượng đó, là bà ngồi bà lần chuỗi, bà đâu có đến chùa đâu. Vậy mà khi mà bà chết rồi, vì cái ba cái tượng mà bà niệm như vậy mà cứ dục xuống đó là nó cứ trồi lên, mà xác ai thúi thúi, xác bà không thúi. Chuyện lạ tôi mới móc bà lên rồi bắt đầu mà điều tra ra, bắt đầu ông quan mới bỏ tiền làm cái quách rồi thiêu đốt cho bà. Mà thiêu bà xong rồi đó thì có ánh sáng, và khi mà thiêu bà xong đó thì trong đó là hào quang của chư Phật chói sáng, mà đồng thời xá lợi bà có vô số luôn, để lại vô số xá lợi. Thì quý vị thấy một cái lão, bà lão ăn mài chết dứt về đường đó thôi, mà chỉ có ba cái tượng Phật trong người như vậy đó mà dục xuống tự động cái xác trồi lên, mà không thúi không thôi gì hết, trong khi các xác khác thì thúi. Thì quý vị thấy xem sự tích trên, ta thấy như ngài dám không, kiếp trước từng làm là giảng sư, giảng kinh Pháp Hoa, làm quốc sư, thầy của vua, phù tục đã dứt căn nguyên, tu trì cũng nhiều tinh khổ, nhưng vì chưa chứng quả còn chút tì vết, nên phải chuyển thân làm kẻ sĩ đối khát khốn cùng. Kiếp xưa năm bạn đồng tu, chỉ một mình Phạn Tăng được giải thoát về tịnh độ. Hoài ngài dám không, lại còn có sự tích Cao Tăng Viên Quán, do chưa sạch nghiệp nên không thoát khỏi bào thai làm con của nàng Vương Thị. Truyện Tỳ Khu Pháp Vân từng làm đại pháp sư, nhân vì tham lợi dưỡng xẻn Phật pháp nên bị đọa làm thân trâu. Truyện ngài Hải Ấn cũng thuộc hàng dân tăng, vì thọ của cúng dường phải chuyển sanh làm con gái cho nhà thí chủ để trả nợ trước đó. Truyện ngài Mạc Sơn lai lịch phi phàm, nhưng bởi túc nghiệp từ vô lượng kiếp phát hiện nên luân hồi làm kẻ ngu khờ, ghét người tu niệm. Truyện ngài Đoạn Nghĩa Nhai tham thiền đã được khai ngộ, kiếp sau chuyển sanh làm tăng, được người lễ bái cúng dường, tham hưởng phước mà quên đường giải thoát. Truyện đệ tử của ngài tuyệt học thành công, thiền định đã tỏ suốt nguồn tâm, bởi chưa đắc đạo nên thân sao làm ông sư thông minh. Nhưng mà động tâm ngã mạn, khi mà ông thầy mà thông minh có tài thuyết pháp, động tâm ngã mạn, rồi từ đó tạo nghiệp ác rất nhiều, để sau này chết đọa làm trâu. Quý vị thấy chưa? Truyện một ni cô tụng thuộc kinh Pháp Hoa, bà tụng thuộc bộ kinh Pháp Hoa của mình á, như Lào luôn, tụng 30 năm kinh Pháp Hoa, bà thuộc Lào không thiếu một dấu chấm phết. Vì tâm còn chưa dứt niệm thị phi ngã mạn, phải quấy hơn thua, nên kiếp sau được làm một ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ mà có nhà vua, được vua đó có cái giọng hát nghĩa là coi như là rất là hay, tụng kinh Pháp Hoa mà là ca sĩ, mà ca sĩ nổi tiếng á. Rồi miệng thường bay ra cái mùi hoa sen xanh, khi bà hát ra cái mùi từ trong cái miệng bà bay ra cái mùi thơm sen xanh, nên nhà vua rất là ái mộ. Bà hát xong là cái từ trong tiếng hát bà bay ra cái mùi hương của hoa sen xanh nha. Đó, nhưng mà quý vị thấy chỉ được một đời thôi đó, kinh Pháp Hoa tụng có phước đó, nhưng mà phải biết hồi hướng. Truyện dĩ cao tăng ở non Nhạn Đăng, bởi chưa chứng đạo, kiếp sau là Tần Cối. Tần Cối là hậu thân của một vị cao tăng tên là Nhạn Đăng, được làm thừa tướng Tần Cối. Mà quý vị, Tần Cối tạo ác nghiệp nhiều không? Rất là nhiều. Ai có đọc chuyện Tào sẽ biết. Do tiền căn đã có công tu niệm nên thông minh, đỗ cao làm quan đến ngôi cực phẩm, song vì mê quyền quý tạo điều gian ác, để kiếp sau đọa vào tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Xem truyện tích xưa còn biết bao trường hợp như thế nữa. Qua các gương trên ta thấy, nếu tự lực tu hành khi chưa được nghiệp sạch tình không, lúc tái sanh tất phải mê muội. 10 người đã rớt hết 9 người rồi đó. Còn như bà lão niệm Phật ti dốt đạo lý, làm kẻ hành khất ăn mài, chẳng hiểu chi về tông, về giáo, về thiền, về tịnh. Nhưng nhờ có 3 cái đức tượng A-di-đà, Quan Âm Thế Chí và một sâu chuỗi, mà thành tâm niệm Phật đến khi chết, diễn ra nhiều điều kỳ lạ, đã chứng minh bà lão về ảnh sanh và cực lạc, không còn nghi ngờ. Chết 8 ngày không xình thúi đó. Rồi cái tự động cái xác nó cứ trui lên, rồi chôn xuống cái trui lên rồi đó. Cho nên tham thiền, tụng kinh cùng tu các pháp môn khác là điều quý báu, nên làm và đáng khuyến khích. Nhưng giữa thời mạt pháp này, cần phải tu thêm môn niệm Phật, rồi đem tất cả công đức ấy hồi hướng về Tây Phương, mới bảo đảm khỏi luân hồi mê đọa. Ở trong này đó, thầy trò chúng ta có vị nào dám ăn ngại bữa mà coi như là mặc có một cái bộ đồ mà 40 năm không quý vị? Không ai làm được cái đó. Nhìn nãy cái ông kia mình thấy là đã sợ rồi đó. Rồi mình nhìn thấy một cái vị tăng mà Nhạn Đăng là một cái ông thiền sư nổi tiếng, mà sau này chuyển thân làm Tần Cối, một cái vị thừa tướng giang hùng đó. Đó. Như thế, nếu chúng ta không tin vào lời Phật dạy ở thời mạt pháp này mà niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh, e cho khi chuyển sanh hôn mê tạo nghiệp phải bị trầm trệ lâu trong cảnh khổ luân hồi. Mấy ai thông minh như Ngộ Đạt Quốc Sư, có phải 10 đời làm cao tăng không quý vị? Hả? Ừ. 10 kiếp làm cao tăng tu thiền định, kiếp sau rốt mới 14 tuổi đã giảng xuất kinh Niết Bàn, giảng xuất kinh Quan Nghiêm, giảng xuất kinh Pháp Hoa. 14 tuổi mà đã giảng như bộ kinh đó rồi. Nhưng vì một niệm đam mê trước tòa trầm hương, nghĩa là ông vua cũng làm cho cái tòa trầm hương bằng trầm ha, nên bị túc báo ghẻ mặt người, sau trở lại hại cho ông, nghĩa là bị cái một ghẻ mà nó ăn thịt người đó. Tụng kinh Từ Bi Thủy Sám sẽ thấy, sau trở lại niệm Phật sám hối mới được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dùng nước cam lồ giải tỏa và mới được giảng sanh. Những vị ý mình cao minh, hoài miệng nói suốt lý thiền, lý nghĩa là đạo, chỉ trọng tự lực khinh thường niệm Phật, cũng nên xem gương trên để mà để tâm suy nghĩ. Đó, thầy nói cho quý vị thấy, chúng ta có ai hơn Ngộ Đạt Quốc Sư không? Trong tiền kiếp, trong những cái kiếp này nè, chắc gì trong kiếp này quý vị đó, trong này đã từng có cắt cổ gà rồi, có không? Ít nhiều cả vụ trung tu vậy chứ giờ cũng cắt cổ gà cũng dài khó đó. Rồi á, Diệu Thiện hả, hồi xưa á, có bầu con gái út á, con gái á, là ông chồng cổ đi lái đi vô rừng bắn công để cho con gái ăn, phải ăn vô miệng Diệu Thiện không? Thì những cái tốt nghiệp đó mà Diệu Thiện không giờ tỉnh độ thì đương nhiên trả đó, trả mà trả lời nữa. Thành ra là mình không phải là mình dừng nợ, nhưng mà đời ngày Phật nói chỉ ráng mà tha lực của Đức Phật để mà giảng sanh đó. Nhưng mà quan trọng nhất của tôi tịnh độ là sao quý vị? Tôi thấy có một cái điểm nó lạ lùng. Cái điểm lạ lùng là khi thầy nghiên cứu trong này rồi mới thấy. Người nào mà niệm Phật, cái điều căn bản để giảng sanh là cái gì? Đố quý vị đó. Đố quý vị. Muốn được giảng sanh, cái điều cốt yếu hả? Tính nguyện hạnh rồi, còn một cái điều, ba điều nữa. Hả sao? Tha thiết chân thành. Cô nói tính là niềm tin. À, nguyện tức là mình nguyện dẫn sanh, hạnh tức là phải hành đó. Rồi còn cô nói là tha thiết chân thành nữa. Nhưng mà có một cái điểm thế này, mỗi một ngày quý vị ngồi lại ha, thầy tối thầy coi lại một cái bài nói của bà Thượng Tiên Quá ngày mà lúc mà ngài sắp tịch, ngài viết cho thầy mấy câu, thì là cái nhật ký mà thầy coi đó. Ngài nói những người mà có tham, có sân, có si thì người đó dù có tính hạnh nguyện cũng không được dẫn sanh. Nhớ cái điểm căn bản, khi nào có tham, có sân, có si, khi đó không có giới, không có định, không có huệ. Khi nào có giới, có định, có huệ, lúc đó là không tham, không sân, không si. Quý vị giữ giới là sao? Đang giận chồng quá để tôi giữ giới tín chữ ông, thì lúc đó mình dùng cái đó để mình đè cái sân. Mình vừa nghĩ tới cái chuyện mà là đang vô làm việc phải không? Kể đó, giờ này xí xích đi vắng lấy sách ra coi, thì mình ăn cắp thời gian của người ta, tức là mình tham, phải không? Thì dùng cái giới mình nói, à, mang tội, vậy là trộm cắp. Thành ra mình dùng cái đó. Nhưng mà lúc nào quý vị không có tham, không có sân si, ngay lúc đó là giới rồi. Mà nhớ nó một cái điểm lạ, Ngài Liên Quá, Ngài nói thế này: những cái kẻ còn tham, còn sân, cần si thì lại đa số là muốn mong cầu về tịnh độ. Mà những người hết tham, hết sân, hết si thì họ lại không mong cầu về tịnh độ, nhưng mà lại họ để chết cho họ đi cái thọt về tịnh độ à. Cũng như vậy, những cái người nào sao, quý vị thấy không, những người ở tại Mỹ này thì lại không cầu ở Mỹ, mà những người còn ở Việt Nam thì mong cầu để qua Mỹ, có cái đó không? Thành cái điều chuẩn mà quý vị để ý dùm nè, còn tham, còn sân, còn si á, thì lại muốn cầu tịnh độ. Nhưng mà Ngài nói thầy con câu, thầy nhớ nè, mỗi một ngày con kiểm lại coi, con niệm Phật rất tốt đó, nhưng mà nếu con còn tham sân si thì công đức niệm Phật hết liền. Kiểm lại tối nay trước khi về, ngồi trước Phật A Di Đà coi ngày nay mình có tham không, ngày nay mình có sân không. Mà không tham không sân tức là mình không có si, tức là có trí huệ đó, là khôn đó, chỉ nhiêu đó thôi. Nếu mà trong 10 phần mình, Ngài nói tụi con có một phần tham sân si thì tụi con còn tha thứ được. Nhưng mà đã đi chùa, ăn chay niệm Phật mà 10 phần mà còn 2 phần 3 phần tham sân si là coi như là đáng trách. Thì là cái cuốn ngày hôm là lúc bà thượng dạy, thầy mới nói ở cái câu này lâu nặng để ý, mới lật ra Ngài nói mỗi một ngày mình cứ kiếm dùm coi, từng ngày mình tham sân si bớt hơn từ trước không. Mình thấy mình bớt tức là có tiếng, mà mình thấy mình tham sân si nhiều tức là mình lùi. Để ý dùm cái điểm quan trọng lắm. Tính hạnh nguyện rồi nhưng mà có nhiều người có tin nhưng mà vẫn tham, có không? Có người nghĩa là vẫn là coi như tin rồi, có nguyện chứ ngày nào cũng nguyện sanh tây và phương tịnh độ trung, nhưng mà rồi cũng sân. Nó thành ra là chưa có đúng với cái tinh thần tu tịnh độ. Và một cái điểm nữa là phải phát bồ đề tâm. Quý vị cầu về đến đó để quý vị tự một mình thoát khổ, mà quý vị không có cái nguyện mà phát bồ đề tâm thì quý vị nhớ là quý vị ít phước lắm, ít, rất là ít phước, không có nhiều phước để mà dẫn sanh đâu. Đem công đức niệm Phật để cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài của Phật, tức là cầu làm giàu, cầu học giỏi, cầu trúng số, cầu cho nghĩa là những may mắn, đó là không hợp với cái bản nguyện 48 lời đại nguyện của Đức A Di Đà. Cho nên hành giả niệm Phật phải vì sự thoát ly khỏi vòng sống chết luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải thoát riêng cho mình mà tu niệm, còn cha, còn mẹ, còn vợ, còn chồng, còn anh em, cha mẹ nhiều đời của mình, ai chết mặt ai, ai sống mặt ai, đó là cái tâm nhỏ nhoi, thì cái đó cũng thuộc về si rồi, thì người đó cũng khó giảng sanh đó. Cũng chỉ hợp với bài quản của Phật một ít thôi, chứ không hợp đúng với 100% cái hoài bản của Đức Phật A Di Đà. Vậy hoài bản của Đức Phật cứu cánh là như thế nào? Hoài bản đích thật của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát dòng sanh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải phát bồ đề tâm đó. Bồ đề có gì? Là có nghĩa là giác nha. Giác trong ấy có ba bậc: Thanh Văn Bồ Đề là sao? Những vị mà tu hành những ngày A Nan, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, nghe kinh Phật rồi tự dạ tự mình chứng niết bàn là Thanh Văn Bồ Đề. Duyên Giác Bồ Đề là những cái vị học cái lý 12 nhân duyên. Rồi những vị mà sanh ra đời không gặp Phật, tự nhiên thấy mùa thu thì lá rụng, mùa xuân thì hoa nở, mùa hè thì hoa tàn, tự nhiên họ giác ngộ vô thường và họ cũng chứng quả, thì gọi là duyên giác. Do cái nhân duyên mà họ giác ngộ được cái đời vô thường mà họ tu, họ chứng được niết bàn. Rồi cuối cùng là Phật Bồ Đề. Mà chỉ có quả Phật Bồ Đề là cái quả mà trong kinh Pháp Hoa nói đó, không có một thừa nào khác, chỉ có một cái Phật thừa thôi, nhớ nha. Đó, trong kinh nè, kinh Pháp Hoa nó chỉ có Phật thừa, tức là Bồ Đề thừa thôi. Hai cái thừa kia chỉ là tạm thoát khổ, chứ chưa có đúng là đúng như cái hoài bảo của chư Phật. Đây là chỉ cho quả giác ngộ của hàng Thanh Văn, quả giác ngộ hàng Duyên Giác và quả giác ngộ của Phật. Người niệm Phật phát Bồ Đề tâm chính là phát tâm cầu quả giác ngộ của Phật. Quả vị ấy cùng tột không chi hơn, vượt qua hàng Thanh Văn Duyên Giác, nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Quý vị nhớ nè, khi quý vị mà chứng được nhân thừa là tiểu giác, chứng được thiên thừa là trung giác, chứng được tức là thiên thừa là lên cõi trời là trung giác thôi, là 10 điều thiện. Mình chứng nhân thừa trong ngũ thừa này là nhân thừa đó, là coi như là tiểu giác. Tiểu giác gì? Là mình giữ ngũ giới, đúng không? Đó, không trộm cắp, không cà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, nghĩa là không, nghĩa là sát hại, là tiểu giác. Rồi cộng cái đó là làm thập thiện, nghĩa là coi như trung giác. Rồi tới hàng mà gì, cái hàng Bồ Tát á, là như bàn Thanh Văn rồi đó, biết chi là thượng giác. Còn lên tới hàng Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cao nhất. Quý vị hiểu một cái. Bây giờ quý vị vượt biên khỏi cái đất cộng sản, trên con tàu thì có người đến Philippines, cũng là coi như là thoát mộng chưa? Thoát rồi, người vượt qua Philippines cũng thoát, người vượt qua Ga Lăng tức là của Indonesia cũng thoát, người vượt qua Hồng Kông cũng thoát, người vượt qua Thái Lan cũng thoát. Nhưng mà thoát rồi cái người mà được tàu Liên Xô vớt cũng thoát vậy, phải không? Tàu Ba Lan cũng thoát rồi, tàu Pháp vớt cũng thoát vậy. Nhưng mà nó chưa có phải là cái mà vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ đến tại nước Mỹ này là mới thấy là thiên đường của ở hạ giới thôi. Đó, quý vị thấy. Thì khi những người mà đã đi qua như chú Pháp Đạo từ mấy cái đây tháng trước, chú đi qua Tây Đức, chú nói đi qua đó rồi mới thấy Tây Đức. Hồi xưa mình nghe là cũng ai đi du học Tây Đức là ngon nha, mà bây giờ chú qua đó chú thấy nó nghèo hơn Mỹ nhiều lắm. Nó ở cả Ba Manh mà nó nghĩa là cái máy giặt có mà không dám mua máy sấy đâu quý vị, còn phải phơi giống như chung cư ở Quang mình vậy đó. Nghĩa là nó nghèo đến nỗi đi chợ đó mà cái bao mà để mình đựng đồ ăn mà thứ mà mình vô chợ rồi nó hỏi là paper or plastic á, thì đó mình phải xách cái bao ở nhà đi vô, không cho. Quý vị thấy đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy chúng ta mình đến được Mỹ mới là đúng nơi, còn đến Phi cũng ở khỏi nước tự do vậy, cũng thoát cộng sản vậy. Đó, xác nhận lại Bồ Đề Tâm nói ở đây chính là vô thượng Bồ Đề Tâm, tức là chỉ cho tâm Phật chứ không phải là tâm hàng thanh văn, tức là nói tôi chỉ mong tôi tu cho tôi rồi tôi vô rừng tôi giác ngộ rồi tôi nhập viện, tôi không có lo cho ai, ai chết bằng ai. Đó là tâm tiểu. Còn tâm mà lo cho cha mẹ anh em nhiều đời nhiều kiếp, đó là tâm đại. Đó là đại thừa. Kinh nói Bồ Đề Tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, phương tiện làm cứu cánh. Ví như người đi xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ đích của cuộc hành trình bởi lý do nào, và sau cùng dùng phương tiện đi xe, đi thuyền hay phi cơ mà khởi tiến. Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả vô thượng Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh. Đó, lấy lòng đại bi lợi sanh làm chủ đích thực hành, và kế đó là tùy sở thích căn cơ lựa chọn pháp môn hoặc thiền hoặc tịnh hoặc mật làm phương tiện. Đó, phương tiện với nghĩa rộng lớn hơn còn là trí huệ quyền biến tỳ cơ. Cho nên Bồ Đề Tâm là mục tiêu chúng ta phải nhắm đến của người tu tịnh độ. Nếu quý vị nói dạ con cầu niệm Phật A Di Đà nhưng mà chỉ cầu cho con được về đó rồi con ở con thoát, con không muốn trở lại cứu chúng sanh, là cái đó là cái nguyện sai. Bởi vậy cho nên cái câu mà phát nguyện của trong hàng ngày mình tụng đó, nguyện cho con nghe ha, nghĩa là thân không bệnh tật, tâm không điên đảo như vào thiền định, được thấy Đức Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí, phải không? Tai bưng kim đài tiếp dẫn chúng con trong phản phúc giây giảng sanh về Tây Phương. Nhưng mà về Tây Phương rồi tu hành cho tới ngày chứng cái quả vô sanh, tức là không còn chết nữa, con sẽ phát nguyện trở lại cái cõi Ta Bà để làm một vị Bồ Tát, cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chứ quý vị nói tôi chỉ vậy á, tôi họ Hà Thúc, tôi với cứu Hà Thúc không? Mình hỏi nữa, tôi á, tôi kiếm, tôi xuống con nguyện cho con Minh Hội được về cõi Phật rồi con trở lại cõi Ta Bà để cứu dòng họ Hà Thúc của con. Không được, chưa đúng, cũng tốt tốt mà chưa tốt nhiều, tốt da bèo, phải không? Tức là mới lột da mặt mà lột có nửa, còn nửa kia để nó đen thui, đó, nghĩa là tốt da bèo. Rồi như vậy là quý vị hiểu rồi. Kinh Hoa Nghiêm có đoạn nói, nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp, đó là đệ tử của ma. Đệ tử của ma, quý vị để ý một cái đó. Lời này xét rất đúng. Ví như người cất bước khởi hành mà chẳng biết mình đến đâu và đi với mục đích gì, thì cuộc hành trình chẳng ra là quanh quẩn mỏi mệt và vô ích lắm ư? Người tu cũng thế, nếu dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình lợi sanh, thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng phước nhân thiên, chung cuộc vẫn bị chìm đắm trong nẻo luân hồi chịu vô biên khổ. Cũng giống như Ngộ Đạt Quốc Sư, cũng giống như nãy cái ông mà được ngài Phạm Tăng cứu giúp, cũng vậy thôi à. Làm hòa thượng có 9.000 đệ tử, 10.000 đệ tử, mà rồi tu một ngày ăn một bữa, lên pháp tòa giảng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, làm thầy của vua rồi mà để kiếp sau tái sinh làm một anh nho sĩ nghèo, nho nhà nho nghèo, rồi chết đói giữa đường, rồi đến nỗi nhờ cái căn lành được cái ông bạn kia đó, năm vị được vị, họ thấy tội quá họ xuống họ hỏi đã chưa, nghĩa là coi như là giờ ông thấy là ông thỏa mãn cái cuộc đời luân hồi chưa đó. Đó, quý vị thấy cái đó để mà sợ. Phật pháp theo sự tùy hóa thông thường có hai cấp bậc là tiểu và đại. Tiểu là nhỏ, đại là lớn. Đó, mà thật ra đó, tiểu thừa nói những pháp nhỏ thấp, trọng tâm thường hướng về dứt sanh tử, dứt khổ cho chính mình, và chỉ đi đến quả vị A-la-hán, tức là quả vị Niết Bàn, dứt diệt đặc định thôi, hoặc là duyên giác thôi, chứ họ không có tiếng gì nữa hết. Đại thừa là nói các pháp rộng lớn, hướng về hoằng pháp độ sanh, cho đến quả vị toàn giác như Phật, pháp môn niệm Phật thuộc về đại thừa nhớ, nên chẳng những đi về chiều hướng tự độ mà còn kiêm cả độ tha. Đạo Phật du nhập vào Trung Hoa, trải qua sự hoằng dương của các chư tổ sư, kết quả lập thành 10 tông. Nhớ thời đó đạo Phật chuyển qua Trung Hoa thành ra là 10 tông, trong đó có 2 tông thuộc tiểu thừa. Quý vị biết tông nào không? Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Nhưng mà 2 tông đó bây giờ đã tiêu diệt rồi, không còn nữa. Nhưng căn cơ của người Trung Hoa không hợp với tiểu thừa, nên không bao lâu 2 tông này đều bị suy tàn và bị mất gốc luôn, mất luôn hết, mai một. Còn 8 tông kia thuộc về đại thừa gồm có Thiên Thai Tông, Hiền Thủ Tông, Tam Luận Tông, Pháp Xướng Tông, Lực Tông, Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Đó. Môn Hoằng Dương của Tịnh Độ Tông là pháp niệm Phật. Nếu pháp môn này chỉ giảng thuyết về sự tự độ thì e đã tiêu mòn với 2 tông tiểu thừa kia từ lâu rồi. Nước Việt Nam ta là một bán đảo thuộc miền duyên hải, dân tánh có chiều hướng hoạt động suy tư rộng, nên phần lớn thích hợp với đại thừa. Đó. Nên từ xưa đến nay tại đất nước này Thiền Tông và Tịnh Độ Tông đã chiếm phần ưu tú. Quý vị thấy không, tiểu thừa ở Việt Nam mình lâu lâu quý vị mới thấy có một cái chùa theo Nguyên Thủy, đúng không? Mà chùa theo đại thừa rất là đông. Đó. Nếu dùng pháp tiểu thừa hoằng pháp làm phương tiện để dẫn đến Phật quả thì cũng là chính là đại thừa. Những thầy họ dùng cái phương pháp đi khất thực, rồi họ ăn một ngày một bữa, họ ăn cúng mặn cũng được, cúng chay cũng được, mà không có thấy, không nghi, không nghe chúng sanh giết, rồi họ vẫn hoằng pháp, nhưng mà họ hướng dẫn chúng sanh để trở lại làm sao thành Phật, để mà trở lại cứu độ chúng sanh, thì dùng là ổng tu pháp tiểu thừa, nhưng mà ổng hướng về đại thừa thì vẫn là đại thừa pháp. Quý vị nhớ một cái, chứ không phải là tiểu đâu. Vì lẽ ấy cho nên người niệm Phật cần phải chú trọng về chỗ phát tâm, tức là phát tâm cao nhất vô thượng Bồ Đề Tâm. Môn niệm Phật đã thuộc về pháp đại thừa, nếu chúng ta tu pháp môn này mà lại phát đại thừa tâm nữa thì tâm và pháp đều được trọn vẹn, sẽ đi đến viên mãn, kim cả tự lợi và lợi tha. Nếu phát tâm nhân thiên thừa mà niệm Phật, tức là cầu làm người giàu, người đẹp, người có bằng cấp cao, được sanh lên cõi trời làm tiên, làm ông trời, thì pháp môn niệm Phật thành là thiên nhân thừa. Dù niệm Phật nhưng mà quý vị cầu là chưa thiên được đó, nhưng mà trở thành nó là tiểu, thành là thiên thừa, nhân thừa. Đó. Người niệm Phật mà phát tâm như thế chỉ hướng được sự sang quý ở cõi trời, cõi người, khi phước báo hết lại đọa vào chịu khổ tiếp. Và nếu phát tâm tiểu thừa mà niệm Phật thì niệm Phật thành pháp tiểu thừa. Người niệm Phật mà phát tâm này thì chỉ được các quả thấp kém như thanh văn duyên giác, lại còn phạm lỗi nhỏ hẹp, thiếu lòng từ bi, vì biết lo giải thoát cho mình, không đối hoài đến cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh nhiều đời đang còn đau khổ. Cho nên niệm Phật cần phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Kinh có nói người tu tịnh độ sai một ly, phát tâm sai một ly là đi một dặm sai. Đó. Đó là một cái điểm cần quan trọng. Làm thế nào để phát lòng Bồ Đề? Đúng quý vị, làm thế nào phát lòng Bồ Đề? Thật ra chúng ta tụng hoài cái câu kinh là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng về nguyện thành. Đó là cái gì? Là Bồ Đề Tâm đó quý vị. Quý vị tụng hoài chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phải không? Rồi phiền não vô tận thề nguyện đoạn, mình nhớ lại cái câu đó mà mình mỗi ngày mình có đoạn được không? Rồi cái pháp môn vô lượng thề nguyện học, người tu tịnh độ là cái pháp môn nào cũng phải học hết, không được chê bai. Và Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Thì ngay cái đoạn điểm này thầy khoanh ra, tại sao pháp môn vô lượng thề nguyện học hả? Thì bây giờ thầy trả lời một câu thế này, sẵn cái dịp này thầy mở một cái dấu hoặc để trả lời một câu hỏi của một cái vị Phật tử hỏi thầy. Hỏi: con là Diệu Linh ở Tacoma, có một vị thầy đố con kinh điển giáo lý của Đức Phật để lại cho chúng ta như một cây. Con không hiểu cho nên không thể trả lời, xin thầy giúp cho con biết đó là quyền nghĩa gì. Cô này cổ là Diệu Linh ở Tacoma, cổ đi chùa nghe pháp phá tu, có một vị thầy đố cổ kinh điển giáo lý của Đức Phật để lại cho chúng ta như một cái cây, con không hiểu cho nên không thể trả lời, xin thầy giúp cho con biết đó là quyền nghĩa gì. Quý vị biết nghĩa gì không? Hiểu không? Quý vị trả lời được không? Thật ra đó, thầy trả lời cho quý vị nghe nè. Cái gốc cây là gì? Gốc cây tức là thời Đức Phật còn ra đời, tức là chánh pháp từ miệng Phật nói. Khi Phật thuyết pháp là không có ai nói như thì ngã văn, là chính xác là của Phật nói. Quý vị hiểu không? Thành ra là cái chánh gốc, coi như là chánh tông. Quý vị hiểu không? Là cái gốc là gốc cây, tức là chánh pháp khi Phật còn tại đời, những cái pháp Phật nói ra đó là chánh pháp. Rồi tưởng pháp là gì? Là những cái cành cây, nhánh cây. Cành cây, nhánh cây do ai? Khi Phật sắp nhập diệt thì lúc đó Ngài A Nan khóc la khóc lu. Thì lúc đó Ngài Ca Diếp thì chưa về tới, tại vì ổng đi xa, quý vị nhớ không? Sau khi Phật chết rồi, Ca Diếp mới dẫn đệ tử về, Phật mới thò hai cái bàn chân ra khỏi đó. Thì khi đó ông A Nan lực, ông mới quở, ông nói: A Nan, Đức Thế Tôn đã chết rồi, ông là thị giả, ông phải hỏi coi những cái câu hỏi, Ngài sắp nhập Niết Bàn rồi thì hỏi những cái câu nào quan trọng, ông lo khóc hoài vậy như là cái đàn bà con nít vậy. Thì Ngài A Nan, Ngài có cái tánh, Ngài chưa chứng quả thì Ngài khóc. Thì quý vị thấy làm sao? Thì như vậy khi mà Ngài A Nan, quý vị nhớ Ngài sanh vào năm nào? Ai nhớ? Quý vị biết chuyện Ngài A Nan nhiều lắm. Ngài A Nan khi Phật nhập diệt, Ngài A Nan được bao nhiêu tuổi? Ngài A Nan tròn 49 tuổi. Ngài Đức Phật Thích Ca thành đạo với cây Bồ Đề là ngày đó Ngài A Nan ra đời, cất tiếng khóc chào đời. Thành ra vua Bạch Phạn, tức là em của vua Tịnh Phạn, đặt tên là A Nan, có nghĩa là khánh hỷ, ngài vui. Đó, thành ra Ngài A Nan là trẻ nhất trong tăng đoàn. Quý vị nhớ trẻ nhất trong tăng đoàn, tại vì Ngài Đức Phật thành đạo thì ổng mới vừa ra đời. Thành ra khi Phật nhập diệt là 49 năm phải không? Thì ổng được 49 tuổi. Bây giờ trong này á, Ngài Xá Lợi Phất cũng cả trăm tuổi rồi. Ngài nghe làm, Ngài quý vị nhớ Ngài Ca Diếp, khi mà ổng về tới nơi, ổng vào để mà ổng đảnh lễ Phật, ổng dẫn 500 vị kheo vào, rồi ổng nói là ổng sẽ đi sau khi mà ổng làm cái lễ tạ tỳ xong rồi, là ổng mới kết tập 3 tháng sau khi Phật nhập diệt, ổng kết tập kinh điển lần thứ nhất, quý vị nhớ, ổng la A Nan rồi ổng bắt A Nan phải ra ngoài động đó. Thì sau đó ổng, sau khi kết tập xong, Ngài mới đi vào núi Cây Túc. Có dịp nào quý vị đi qua Ấn Độ thì thầy nói chuyện với một cái cô này là cô thân giải, cô đệ tử của thầy hàng trường, cô ở dưới San Diego. Cô nói thầy có dịp đi Ấn Độ, đừng có đi thẳng qua Ấn Độ, đi máy bay qua Thái Lan, từ Thái Lan bay qua cái chỗ mà kêu là núi Cây Túc. Ông nói là đi qua đó, đi đến bà Phật thì cũng quan trọng nhưng mà không bằng núi Cây Túc. Đi tới đó đảnh lễ và ông nói, cổ nói cái đá nó nứt ra, cái đường mà khi mà Ngài Ca Diếp Ngài vào, Ngài nhập diệt, cái trong đó Ngài nói Ngài trụ thân cho tới mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, chờ cho Đức Phật Di Lặc giáng thế, Ngài sẽ đem cái y của Đức Phật á, Ngài giao lại cho Phật Di Lặc, Ngài giữ cái thân Ngài cho mấy triệu năm. Thì một người duy nhất gặp Ngài là ai? Ngài Hư Vân Đại Sư thờ đến đó. À, khi Ngài Hư Vân Đại Sư gặp, và một bác sĩ người Pháp cũng gặp Ngài Ca Diếp, người nào có duyên. Và Ngài nói, bà đi tới đó bà thấy rõ cái đá nó nứt, vừa một người đi thôi. Bà vô đó đó, bà đã hành lễ tam bộ nhất bái, bà xin được, nghĩa là thấy cái quyền tích có Ngài Ca Diếp còn sống, thì mà nói bà là tam bộ nhất bái, đi vô trong đó rồi đó, bà nghe tiếng chuông, tiếng khánh đánh rõ ràng, mà tiếng chuông khánh đánh ngân nga trong cái động núi đó. Thành ra bà rất tin, mà nói nó có một cái điểm rất là hay. Thì Ngài vẫn còn trụ cái nhục thân trong đó. Ngài Hư Vân đi qua đó, Ngài cũng đã có một lần gặp được Ngài Ca Diếp. Đó là những vị thánh tăng. Mà quý vị nhớ trong kinh nói, khi vị thánh tăng nào đến cái núi nào thì cái núi đó tự động có chuông trống vang lên. Đó, thì đó là những cái điểm mà núi Cây Túc. Bà nói từ Thái Lan bay qua Cây Túc đi chỉ có, bà nói có tiếng mấy, hai tiếng thôi. Thì qua tới đó nó rẻ hơn. Thì quý vị muốn có đi Ấn Độ thì quý vị đi qua Cây Túc để thăm Ngài Ca Diếp. Thì như vậy lúc đó Ngài Ca Nan mới 49 tuổi, trong khi Ngài Ca Diếp 150 tuổi, rồi có những Ngài 120 tuổi, Ngài 130 tuổi. Mà bây giờ những ông đó là trưởng lão. Mà nếu mà Ngài A Nan thuyết pháp mà Ngài A Nan nói lại thì nó, ui, cái ông nói sau này á, dụ như trong này tới hồi ai biết bao nhiêu, Hằng Minh Hội nó lớn vậy, nó già rồi, dù như 30 năm nữa thầy nhập diệt. Rồi cái chú Tiểu mà Minh Châu đó, nhỏ xíu à, cái Minh Hội nó, tao hồi xưa hả, tao vô quýnh mỏ mày còn để chỗ nữa, mà giờ mày lên mà thuyết pháp hả, phải không? Ngài A Nan mà lên thuyết pháp thì lúc đó các vị trưởng lão đâu có kính đâu. Thành ra Ngài A Nan nói, dạ thưa Thế Tôn, sau khi con là cái người học rộng nhớ dai lời Phật nói, con không quên, thì sau này con kết tập kinh điển làm sao để huynh đệ không đừng có nói sai. Thì Ngài A Nan nói, hỏi xong Phật mới nói là, nói như thị ngã văn là ta nghe như vậy, tức là ông nghe thôi. Thì để xác nhận là bữa đó là tôi nghe thầy Thông Lai nói như vậy, tôi nghe thầy Thông Lai nói như vậy, chứ không phải là tự thân chú Tiểu nói. Thì Ngài A Nan phải nói câu đó để cho các ông đệ tử kia nhớ, ông sư huynh không có ganh tị, à ông chỉ thuật lại thôi. đúng không? Giả sử một ngày nào đó thầy nhập viện rồi chùa này không có ai hết, thì lúc đó những cái vị mà trong ngày đó chẳng hạn như Diệu Hà hay là Diệu Thiện lên thuyết pháp, thì tôi nghe thầy Thông Lai nói vậy tôi kể lại quý vị nghe, thì ổng giận. Nhưng mà Diệu Thiện nói tôi nói cho quý vị nghe là dưới này xì xù thì cái bà đã lối thiệt, thấy không? Cái bà nó mới tu sao để mà vô lối, tôi nói như vậy nhưng mà nói là tôi nghe thầy nói thì không sao. Bởi vậy Như Thị Ngã Văn là quý vị hiểu cái điểm đó, tôi nghe thôi, tôi thực lại thôi. Đó, thành ra quý vị thấy đó là Ngài A Nan có 49 tuổi thôi khi Phật nhập viện, rất là trẻ. Rồi còn có một cái thiết thầy đang phân vân nữa nè, quý vị thuộc cái bài kinh không? Đối với vị Ngài A Nan và Ngài La Hầu La, ai già hơn ai, ai trẻ hơn ai? La Hầu La là con Phật. Ai nói La Hầu La lớn tuổi không? Diệu Thiện, Diệu Hà. Thật ra đó hồi xưa mình cứ nghĩ là La Hầu La kêu A Nan là chú, phải không? Thì phải nhỏ, nhưng mà có cái thuyết thầy đã thắc mắc, tới giờ này mình cũng không có biết là cái nào đúng. Trong kinh vẽ lại hình cảnh Đức Thái tử Tất Đạt Đa khi nửa đêm rời hoàng cung đứng nhìn vợ và con ngủ có không? Nhưng mà có một đoạn kinh: Chiên đàn hải nhạn lư nhiệt danh hương, gia du tử mẫu lưỡng vô ương, quả nội đất thanh lương, chí tâm thiên hương nhất thiết biến thập phương, nhớ không? Tức là chiên đàn hải ngạn lư nhiệt danh hương, tức là sau khi trong kinh mà Thượng Tiên Hóa dạy cho thầy đó, là A Nan ở trong ngày La Hầu La ở trong trong thai, cái chữ La Hầu La có nghĩa là phú chướng, tức là ngài trong một tiền kiếp ngài lấp cái hang chuột 7 ngày, ngài đi chơi đó trong tiền kiếp á, ngài thấy cái hang chuột nhiều đứa nhất là nhỏ mình đi chơi mình thấy hang chuột hang dế mình đổ nước mình lấp vào đây, thì bích lại do nó 7 ngày làm cho chuột ở trong đó nó 7 ngày nó chết. Do đó đời này ngài tái sinh vào trong bụng của bà Gia Du Đà La 7 năm, nằm trong bào thai 7 năm. Thành ra khi mà Đức Phật Thích Ca ở trong hoàng cung đi ra rồi đó thì bà có bầu, thì thường thường chỉ là mấy tháng sau là sanh. Theo trong và Thượng Tiên Hóa giảng cho thầy, chữ La Hầu La có nghĩa là phú chướng, là đẻ tới 7 năm. Thành khi đó Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh rồi, thì trong nhóm anh em Kiều Trần Như là những người mà Dương Tô công tử đầu tiên mà do Vua Tịnh Phạn phái để mà đi làm cái người thị giả cho Đức Phật tu khổ hạnh. Thì khi mà Phật thấy tu khổ hạnh còn có bộ xương không à,